Thưa quý vị, bởi vì Lý Bỉnh Nam mới nói đó, mình phải biết ý niệm là cái gì thì mới biết đường tu. Không có ai hiểu rõ hai cái chữ đó. Cái ý niệm của mình là hiện thời là cái gì? Mình cứ nghĩ là mình không có nghĩ gì hết, niệm bằng cái miệng thì đúng. Không có nghĩ gì hết là tạp niệm, là tạp tưởng không à. Bây giờ phải có khởi cái tâm nhớ Phật ở trong đó mới được, khởi lên cái tâm đó, nương theo cái âm thanh đó để mình quay về với Thế Tôn mới được. Phải lòng của tôi nghe cái tiếng đó nhớ Thế Tôn tha thiết, thì khi cái tâm nó khởi lên là đúng rồi đó. Tại vì tâm và miệng đều có Phật. Nhưng mà bây giờ nó muốn cái tâm nó khởi nhớ Phật không có dễ dàng, khó lắm. Phải niệm một thời gian rồi từ từ nó mới có thể vào được, chứ bây giờ cố quá thì nó căng thẳng lắm. Phải nhẹ nhẹ từ từ, thì như vậy tâm và miệng hợp nhất sẽ chắc lắm. Mình sẽ biết một cái niệm mà niệm như vậy đó, thì mình sẽ thấy mình và Thế Tôn như là con với mẹ vậy đó, gần lắm, hướng về Ngài gần lắm. Nó không có tình thân, nó không có sự giao cảm, tại vì lòng của con đã hướng về Ngài không. Còn mới niệm cái miệng không, toàn là tạp tưởng, niệm 100 năm cũng không có giảng sanh được. Lý bên em nói vậy mà, để ông không có Phật, tâm ông có cái gì đâu không à, tôi nhìn thấy toàn là tạp tưởng không à, không có Phật. Cho nên nó là không có cảm ứng. Muốn cảm ứng Thế Tôn tâm phải có Phật. Tâm ở gì kinh nói mà, như con nhớ mẹ, nếu mà con nhớ mẹ, nhớ hai nhớ thì tự nhiên nó cảm ứng. Bây giờ tâm không có nhớ, chỉ niệm một cái miệng không thì khó lắm, khó mà cảm ứng. Vì vậy mà tu hành không có hết nghiệp chướng được, giảng sanh thì còn xa xôi. Bây giờ mình may mắn mình biết được, mà từ từ phải lần nó vào chứ không phải dễ đâu. Bởi vì Lý Bỉnh Nam nói đó, tu mấy mươi năm mà nhiều khi còn không có rành, không có nắm chắc được cái công phu, không biết đường gì hết, mấy chục năm đó, chứ không phải là mới đâu. Tại vì không có để ý và không có ai hướng dẫn, không biết đường nào mà lần hết. Rồi tới sau cùng không có giảng sanh đó, bà con ai cũng chán nản, trời ơi tu mấy chục năm giảng sanh tu sao nổi, tôi chắc cũng rớt rồi. Thôi thầy nói vậy thôi chứ chắc với thầy mới được, phải không? Tại vì cái bà đó bà hại tôi, bà mấy chục năm không giảng sanh làm chúng sanh đau khổ. Đó là tại vì bởi vậy đó, những cái vị như chân hiếu ở đây mà nói pháp này mà kiếp này không giảng sanh thì Ấn Quang chắc Ngài la, chắc không có cho gặp mặt này. Không, Ngài khó lắm. Cho nên là thí dụ mà cái vị nào người ta không có giảng sanh, mình tin lời của Phật, đừng có thấy người ta rồi nói người ta vậy còn không được, sao con được, đừng có nghĩ vậy. Nhiều khi người ta sai, nhiều khi ở trong đạo lý người ta không có đúng, khi người ta cao cao chứ nhiều khi không có đúng là không có đúng à. Cho nên người đúng thì sẽ giảng sanh, mình bây giờ cầu học cho đúng thôi. Còn người giảng sanh hay không là phải coi cái pháp tu, cái cách dụng công có theo đúng cái lời của Phật không, mà đúng rồi đó có tinh tấn hay không, có thật muốn giải thoát hay không nữa. Thì ở trong đó có nhiều người gạt chúng sanh lắm. Ấn Quang nói cái tên tướng bên ngoài giống như chân chân tu vậy đó, nhưng mà lâm chung thì thường là không có giảng sanh, thì tại vì có những cái xấu, những cái sai lầm mà chúng sanh không có thấy được. Cho nên mình y theo Phật, y theo tổ, ai sai gì không biết, miễn mình có lòng tin với Thế Tôn, mình học cái kinh này mình tin, mình cứ niệm cho đúng phép, tâm tâm đều có Phật, thì tâm cái tâm mà có Phật, tâm đó nó sẽ giảng sanh. Giảng sanh là nhờ cái tâm đó mà, niệm niệm từ sáng tới tối lúc nào cũng có được cái tâm đó rồi đó thì là an toàn. Thí dụ mình vô niệm Phật đường, mình niệm 10 câu có cái tâm đó, 10 câu thôi, thì mình thấy cái 10 câu này nó hơn cả một ngày người ta tu. Ngày xưa mình tu mấy tháng cũng không bằng 10 câu này, tại vì mấy tháng tà tưởng không à, 10 câu này là 10 câu chân thật, cái giá trị nó không có thể nghĩ tưởng được. Cho nên mình từ cái đó mình phấn chấn lắm, mình ráng ráng tu thì tới một lúc nào đó cái tâm mình khế hợp, phải không? Như nào vậy? Thưa quý vị, ngày xưa có một vị tăng tên là Huệ Trì. Huệ Trì là sư đệ của Ngài Huệ Viễn. Huệ Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Tông. Huệ Viễn thì nổi tiếng dữ lắm. Ngày xưa thì không có cái đồng hồ, cho nên Huệ Viễn ngày chế cái đồng hồ bằng nước, gỗ bỏ dưới nước rồi tính cái mặt nước lên xuống sao đó, thì tính giờ mà tu. Thì có 123 người tu chung với Ngài, không có rời núi, tu tới trọn đời. Ở trong đó có 18 vị thượng thủ ở trong đó. Nói chung là 120 mấy người vãng sanh hết. Thì Huệ Trì đó là em của em, là sư đệ của Huệ Viễn. Thì có một lần đó, Ngài đi qua cái rừng đó, thấy cái cây nó lớn lắm. Cây ngàn năm đó, nó có cái khoảng trống ngồi thiền được. Ngài thích quá, Ngài leo trong đó, Ngài nhập định. Cái cây nó có cái chỗ cái rễ nó tự nhiên nó lởm vô, có thể ngồi được. Đây là chuyện của Ngài Hư Vân kể đó. Ngài Hư Vân kể không phải thường đâu. Thì ngồi trong đó nhập định thì tới cái cây nó bích lại luôn, nó che mất Ngài ở trong đó. 700 năm sau, nhập định tới 700 năm. Thì cái ngày đó, cái xét đánh cái cây đó, thì đánh ra thì ngày cây nó bị bể ra. Thì tụi nhỏ nó dẹp dọn, nó đi đốt nó, thì nó thấy cái cục gì mà giống như người mà tóc đầy hết người vậy. Thì nó mới đem ra nó thiêu. Thì tụi nhỏ nó có đứa nó cũng thông minh, nó nói cái này là không có chết, tại vì cái thân nó còn ấm như lắm mà không có cứng. Tuy rằng tóc thì rất là dài, nhưng mà cái người này là nhập định chứ không phải chết đâu. Nếu mà chết thì không có thể nào mà như vậy. Thì tụi nhỏ nó cứ cãi với nhau, rồi một đứa nó nói bây giờ phải kiếm cái người lớn chứ mình không có biết. Thì kiếm người ta tới, thì người ta mới mời mấy vị thầy mà người ta giỏi tới nhìn thì mới biết Ngài nhập định. Mà bây giờ không có cách gì làm xả định được. Thì hôm trước Trương Hiếu có kể là lấy cái khánh đánh thì xả định, đánh khánh Ngài cũng không xả định. Nó quá lâu rồi, nó 700 năm mà hơi thở không còn, cái thân thì còn sống, óc thì mọc nhưng mà chưa có chết, là cái hơi thở không có còn, nhưng mà cái thân, cái hơi ấm nó còn hoài. Thì đánh hết bao nhiêu cái khánh cũng không có sức định. Thì những vị cao tăng mới nói phải cái khánh là bằng vàng thì mới xuất được. Thì mới gửi lên kinh thành là người ta làm một cái khánh bằng vàng, vàng thiệt đó, vàng rồng, cái khánh nó đánh thì Ngài xuất định. Thì đem cái khánh tới đánh vào lỗ tai Ngài thì Ngài xuất định. Ngài hỏi bây giờ là niên cái gì, thời của vua nào, bây giờ là thời nào cho Ngài biết. Thì người ta nói Ngài không biết gì hết. Ngài nói ủa vậy sư huynh tôi còn sống không? tôi là Huệ Trì, sư huynh tôi là Huệ Viễn, không biết sư huynh tôi bây giờ có khỏe không. Ai cũng biết, tại vì Huệ Viễn nổi tiếng lắm, thì người ta tính ra 700 năm rồi. Huệ Viễn là tới bây giờ 700 năm rồi. Thì Ngài mới nói, thì người ta mới biết là Ngài nhập định 700 năm rồi đó. Thì vua mới mời Ngài lên kinh thành thuyết pháp. Tỉnh Ngài lên, Ngài chịu, Ngài đi lên thuyết pháp cho vua nghe. Xong rồi vua hỏi bây giờ ông muốn cái gì. Nói tôi muốn trở lại cái cây ngày xưa nhập định tiếp. Ngài Hư Vân nói cái người xưa tu giỏi như thế, cho nên người của mình đó là phải học khiêm nhường, phải học cái tánh lúc nào cũng nghĩ là nhỏ bé nhất, tại vì không có thấm, không có so gì đâu hết. Thì Ngài Hư Vân nói Huệ Trì như vậy đó mà còn chưa là phải là tổ sư nữa. Nếu mà so với tổ Bồ Đề Đạt Ma thì còn thua xa dữ lắm. Công phu của Ngài Huệ Trì nhập định 700 năm đó cũng còn thua tổ Bồ Đề Đạt Ma xa ngàn dặm, xa lắm. Thì phải biết là không có phải dễ dàng. Các vị đó là Bồ Tát không, thì mình học những các ngài thì mình sẽ được cái lợi ích là lúc nào cũng thấy nhỏ bé hết, ai cũng là lớn, con mình là nhỏ nhất. Tại vì công phu như vậy mà còn phải nhập định tiếp nữa đó, còn muốn tu nữa chứ không có phải như người bây giờ, nó khác như vậy. Đó là chuyện của Ngài Hư Vân kể. Mình sẽ học tiếp kinh A Di Đà, thì cái những cái phần sau để mình biết thêm. Pháp môn tịnh độ là tin được cái cõi cực lạc, tin được lời nguyện của A Di Đà Phật, tin được Đức A Di Đà và một lòng phát nguyện. Tại vì Thế Tôn ngài mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta, nhiều lần khuyên chúng ta hãy cầu nguyện vãng sanh cực lạc, là nhiều lần Thế Tôn khuyên, không phải là kinh Di Đà đâu, những cái kinh tịnh tông khác Thế Tôn cũng khuyên như vậy. Tại vì mình có cái khổ là lâm chung rối loạn, không có giải thoát, chỉ có cách là cầu sanh về Tây Phương thì mới có thể giải thoát. Đó là cái người mạt pháp của mình. Cho nên Thế Tôn rất là nhiều lần khuyên hãy mau mau phát nguyện mà cầu về cái nước cực lạc đi, đừng có ở đây. Ở đây không có cái phương tiện nào có thể giúp mình được, tại vì căn tánh của mình không có đủ sức, không có thể nhập định 700 năm đâu, mình làm không có được. 700 năm còn chưa có được, Ngài Hư Vân còn chưa có chịu, nó nói ông cũng còn chưa được, còn phải muốn nhập định nữa thì mới biết là không phải dễ dàng, không có dễ đâu. Vì vậy mà nhiều lần Thế Tôn khuyên phải phát nguyện cầu vãng sanh đi. Tại vì sao vậy? Thì Ngẫu Ích đó, Ngẫu Ích là tổ sư, thì tổ sư là phải hơn Huệ Trì à. Huệ Trì không có so bằng. Ấn Quang Đại Sư cũng vậy, phải giỏi hơn à. Thì Ngẫu Ích ngài nói đó, cái pháp môn này vừa tin vừa nguyện vừa niệm Phật, ba món đầy đủ, thì nó vượt lên hết hết tất cả các pháp môn của Phật trong 49 năm. 84.000 cách. Cái cách niệm Phật mà tín nguyện này nó vượt lên hết tất cả, không có pháp môn nào có thể so sánh với nó được. Về cái bề dọc đó thì nó bằng hết tất cả pháp môn, mà về cái bề ngang thì nó hơn hết tất cả. Cái kinh này, cái kinh A Di Đà này là không có ai hỏi mà Phật tự ngài nói. Không có ai hỏi hết, tại vì đâu có ai biết cái cõi Phật thanh tịnh của Đức A Di Đà mà hỏi. Không có ai biết hết, mà Phật đợi tới lúc đủ cơ duyên thì ngài liền nói, không có ai hỏi hết. Thì Ngẫu Ích ngài nói cái kinh mà không có ai hỏi đó thì không có ai lưu thông được hết, phải Phật mới có thể lưu thông được. Tại vì Phật tự nói thì chỉ có Phật với Phật mới hiểu nổi thôi. Nếu không vậy thì người ta đã hỏi trước rồi, Xá Lợi Phất đã biết cách hỏi rồi. Cái này không có ai biết hết, mà chỉ có Phật với Phật mới biết rõ. Vì vậy kinh này đó là Phật với Phật lưu thông với nhau. Thì bởi vì cái đoạn kinh Di Đà sao là Đông Phương, Bắc Phương, phải không? Rồi Tây Phương, rồi Thượng Phương, Hạ Phương, Nam Phương, tất cả đó là chư Phật để mà lưu thông, chứ không có Bồ Tát nào trong đó đó. Bởi vì nói kinh Di Đà là chư Phật với chư Phật mà hiểu với nhau, chứ trong chẳng phải người thường mà có thể biết. Bởi vì ở sao Phật nói rất là khó tin, tại vì kinh này là Phật với Phật lưu thông với nhau, Phật với Phật mới có thể thấu được, Bồ Tát cũng không có được vô cái chỗ đó nữa. Cho nên mới nói là không có ai có thể lưu thông truyền bá được cái kinh này. Vì vậy mà cái kinh này là cảnh giới của chư Phật, Phật với Phật có thể cùng nhau lưu thông cho nhau mới được. Bởi vậy đầu tiên là nói tới Đông Phương. Đông Phương bao nhiêu vị Phật. Thì tổ giải thích ở trong cái Đông Phương thì có bao nhiêu vị Phật, rồi dùng cái tướng lưỡi rộng dài để mà che khắp cái tướng lưỡi che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói rồi lời chân thật khuyên mọi người nên tin cái kinh này, là chư Phật lưu thông đó, chứ không phải Bồ Tát đâu. Chư Phật khuyên mình là nên tin, Đức Bổn Sư dạy mình là nên tin rồi, bây giờ chư Phật mười phương còn ấn chứng nữa, còn kêu mình nên tin nữa, mà cũng còn có người không tin. Nói như vậy, tin cái kinh này là cái kinh mà công đức bất khả tư nghị, mà mười phương chư Phật hộ niệm, hết thảy chư Phật hộ niệm. Thì Ngẫu Ích ngài giảng chữ bất khả tư nghị cho mình nghe. Bất khả là không có thể, tư nghị là suy nghĩ, không có thể suy nghĩ. Cái nghĩa là sao? thì nó có 5 điều, 5 điều lợi ích của người niệm Phật mà tổ sư giảng đó là: thứ nhất, cái người niệm Phật đầy đủ tín nguyện, trì danh ba món đầy đủ đó, thì có thể vượt ra ngoài tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Là cái người đó sẽ được giải thoát ra ngoài tam giới, không có cần trừ hết mê hoặc. Nó lạ như vậy, nó là bất khả tư nghị. Tại vì tất cả người nào muốn ra khỏi ba giới, tam giới phải trừ hết lậu hoặc mới ra được. Mà chỉ có người niệm Phật là không có trừ mà ra được tam giới. Nó không thể nghĩ bàn là như vậy đó. Thì mình nghe, mình đọc kinh không thể nghĩ bàn đâu có biết là cái gì. Sao mà không thể nghĩ bàn? Thì Ngài nói, tại vì cái người giảng sanh đó là không có trừ mê hoặc gì hết đó, nghiệp chướng còn, mà có thể vượt tắt ra ngoài ba cõi. Vì vậy mà mới nói là bất khả tư nghị. Không có cái kinh nào so được với nó. Không có pháp môn nào mà lạ lùng như vậy hết. Cũng không có chúng sanh nào mà muốn giải thoát và có thể đi tắt được như vậy, là không cần đoạn hết mê hoặc mà có thể vượt ra ngoài ba cõi. Chẳng có cần mà đoạn đâu, là có thể vãng sanh một lần thì vượt ra khỏi ba cõi. Đó là điều thứ nhất, bất khả tư nghị. Cái bất khả tư nghị thứ hai đó là sinh sang Tây Phương rồi đó, thì bốn cõi tịnh độ mình đều được hưởng hết, chứ không cần phải tu dần dần mà lên. Cái này không có hiểu nổi, Ngài nói như vậy. Tại vì ở trên đó bốn cõi chia ra, nhưng mà sự thật ra nó không có sai biệt. Tại vì chắc có lẽ là phương tiện nói cho mình nghe, nhưng mà về đó cái tâm tánh nó đồng, nó không phải từng lớp, mình không hiểu nổi nó. Nói chung là khi mà về Tây Phương rồi đó thì thẳng lên bất thối chuyển. Không có phải từng mức gì đâu, không phải mà ngôi lên dần dần từ chút gì đâu, mà rất là nhanh, rất là thẳng tắp. Bởi vậy cái đó là cái bất khả tư nghị. Mà Ngẫu Ích Ngài nói đó, khi mà về Tây Phương đó thì từ từ mình sẽ là Bồ Tát bất thối chuyển, mà mang cái tên Phàm Phu cũng được nữa, không cần ai kêu Bồ Tát hết đó. Tôi là Phàm Phu mà miễn sao tôi bằng với Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Ngài nói là không có ai tin nổi cái lời này đâu. Lời này chư Phật lưu thông mà người thì không có tin được. Vì cái cõi đó nó quá là màu nhiệm thù thắng. Một phen vãng sanh thì liền là vào cái ngôi bất thối chuyển. Và cái thời gian vào thì không có biết bao lâu, nhưng mà là không có bao giờ mà bị lọt vào tam giới nữa. Chắc chắn thành Phật không có xa đó. Cái đó là hai điều gọi là bất khả tư nghị. Điều bất khả tư nghị thứ ba là mình niệm một câu A Di Đà Phật không cần tu gì khác hết, cũng giảng sanh, cũng giải thoát, không cần phương tiện, gọi là không cần phương tiện, tự đắc tâm khai. Thì cái điều đó là bất khả tư nghị nữa. Có thường là mình tu phải tu kèm, tu cái này phải kèm cái kia. Ngài nói đó, một câu A Di Đà Phật là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Niệm một câu này thôi, không cần tu thiền, cũng không cần quán tưởng, không cần cái phương tiện gì hết, chẳng cần một phương tiện gì hết đó, mà giải thoát được. Nhưng mà nói như vậy, mình cũng có biết là tổ sư nói thẳng tắc như vậy, nhưng mà đời sống con người đó phải có chánh công phu và trợ công phu. Nói như vậy mình bỏ hết, không bố thí, không trì giới, không gì hết là mình tiêu rồi, mình không có đúng. Là mình đó, tại vì đúng ra đó, niệm một câu A Di Đà Phật là đủ trì giới, bao nhiêu việc lành đều có hết. Nhưng mà mình nó không đủ phước báo, mình tu chưa có rốt ráo, cái tâm mình rất là tán loạn. Vì vậy phải sám hối, phải tu kèm nhiều thứ. Nhưng mà chính của nó là một câu đã giải thoát được rồi. Nhưng mà người bây giờ một câu niệm không có xong, vì vậy phải trợ duyên nhiều, giống như đừng có giận ai hết. Bây giờ phải tập mấy cái đó, phải không? Phải trợ duyên như vậy, chứ mà giận người ta thì cũng không có thể được. Vì cái lời nói là thẳng tắc, nhưng mà cái việc làm đó thì phải chuẩn bị nhiều lắm. Tới một lúc nào đó thì cũng niệm một câu thì giải thoát được. Nhưng mà những cái giai đoạn ban đầu mình phải có trợ duyên, mình phải sửa người mình nhiều lắm. Thì Ấn Quang này cũng dạy vậy: tuân luân chánh phận, phá tà giữ ác, giữ chánh, lão thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tuân giữ cái luân thường, giữ cái chánh phận, phá những cái xấu ác, giữ những cái chánh. Đây, Ấn Quang này dạy là giống như là đừng có làm ác, làm thiện rồi mới tu. Tất cả những cái luân thường đạo đức của thế gian đều giữ hết. Cho nên nó là mình biết như vậy thì học nó mới không có bị nguy hiểm, chứ không hiểu đọc cái câu này thì không có làm gì hết. Cái niệm A Di Đà Phật mà cứ ghét người ta, thí dụ như vậy, cho nên là phải tu kèm. Đó là cái điều bất khả tư nghị thứ ba. Cái điều thứ tư đó là trong kinh nói tu có 7 ngày là có thể giải thoát rồi, thì ngài nói cũng là bất khả tư nghị nữa, không có cần tu tới mà bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời, mà ông tu có 1 tuần thôi mà có thể giảng sanh được. Đó là bất khả tư nghị, nhưng mà mình tu là phải 1 đời chứ không phải 1 tuần, nhưng mà mình giỏi thì mới được. Nói chung là cái pháp này Phật nói tu 7 ngày là có thể giải thoát, mà người bây giờ thì không được. Ấn Quang Đại Sư nói như là tôi đã phải 10 năm, phải 10 năm mới được. Thì nó là bất khả tư nghị, nhưng mà tại cái lực của mình không có tới, thì cái chữ đó mình hiểu nó là như vậy. Cái thứ năm đó là niệm một câu thì tất cả Đức Phật ở khắp 10 phương hộ niệm cho cái người đó, thì cũng như là niệm hết tất cả Phật rồi, thấy không? Tại vì mình niệm cái vị Phật A Di Đà thì Phật nào cũng hộ niệm cho mình hết, thì thành ra là mình niệm hết tất cả Phật. Cái đó là bất khả tư nghị. Ví dụ mình niệm cái Phật đó thì Phật đó hộ niệm cho mình thôi, chứ đâu có Phật khác hộ. Mà bây giờ mình niệm Phật A Di Đà thì 10 phương chư Phật đều hộ hết. Đó là tại vì kinh nó như vậy, tại vì tất cả chư Phật 10 phương đều hộ niệm cái pháp môn Tịnh Tông này, hộ niệm những người niệm A Di Đà Phật. Cái đó là kinh Phật nói như vậy, chứ nếu mình niệm Bồ Tát Di Lặc hay gì đó thì không có biết là có được như vậy không, tại vì không có kinh nói như vậy. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới được 10 phương chư Phật hộ niệm, có nghĩa là niệm một câu A Di Đà Phật thì bằng niệm hết tất cả Phật. Giống như vậy, cái công đức giống như vậy, tại vì khi niệm như vậy thì tất cả Phật đều hộ niệm cho mình, cho nên nó là cái điều bất khả tư nghị thứ năm. Cho quý vị có cần ghi không? Chắc không có nhớ được đâu ha. Phải nghe nhiều chứ không mấy không nhớ được đâu. Năm cái điều bất khả tư nghị. Ngài Ngẫu Ích nói năm cái điều này, năm cái điều bất khả tư nghị này đó là nhờ cái gì mà có? Nhờ nguyện lực rộng sâu và cái hạnh sâu rộng của Đức A Di Đà Phật. Tất cả là nhờ công đức tu hành của A Di Đà Phật hết. Cho nên Phật Thích Ca mới nói đó, đây là lợi ích về công đức bất khả tư nghị, mà những cái công đức này đều do hạnh nguyện sâu rộng của Đức A Di Đà mà nó có cái kết quả như vậy. Cho nên mình mới biết Đức A Di Đà không có phải thường, nó quá lượng, mà 10 phương chư Phật đều tán thán Đức A Di Đà, mà đều hộ niệm những người niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên nói công đức đó là do công đức của Phật A Di Đà, mà Đức Thích Ca đó là ca ngợi là công đức lợi ích của Đức A Di Đà, không có thể nghĩ, không có thể bàn. Bởi vì niệm Đức A Di Đà thì đặc biệt lắm, đặc biệt dữ lắm. Cho nên mình biết thì ai mà không niệm A Di Đà, không có ai không niệm, trừ ra không có nghe kinh thôi, không có được nghe giảng như vậy thì còn có lúc thì chia ra niệm Dược Sư một chút, niệm Quan Âm một chút, niệm Thế Chí, niệm cái gì đó phải không? Nhưng mà mình biết đó, thì mình niệm mấy cái người kia chưa chắc gì mà 10 phương chư Phật hộ niệm mình đâu. Chỉ có niệm Di Đà thì mới được. Bởi vậy nói là Di Đà là chánh. Nhưng mà Ấn Quang này thêm là một ngày đó niệm ít Quang Thế Âm, một chút thôi, để khi gặp tai nạn thì có cảm ứng với Ngài mau hơn, Ngài sẽ cứu mình ra khỏi tai nạn. Tại vì Quang Thế Âm thì cứu nhanh hơn, nhanh hơn tất cả Bồ Tát khác, không có ai bằng. Vì vậy đó là khi gặp tai nạn thì niệm Quang Thế Âm thì mau lắm, rất là mau. Thì người ta đó Ấn Quang người nói, người ta leo lên con lừa cởi ở trên cái đồi, con lừa nó chợt chân té xuống, niệm Quang Thế Âm Bồ Tát té nhầm cái cây không chết. Ngài Ấn Quang nói cái cây đó là Bồ Tát thị hiện, té trên núi cao té xuống mà không chết, té nhầm cái cây mà không có bị chày hết trơn, là leo lên đi về. Cho nên té mà niệm Quang Thế Âm thì nhanh lắm. Mà cái người đó ngày thường là phải có niệm Bồ Tát, chứ không phải không không mà tự nhiên mà té mình nhớ được ngài đâu, phải niệm lâu năm rồi thì khi gặp tai nạn liền nhớ được. Đó là cái thói quen.
Người tu hành, người tu hành nếu mà có được cái niềm tin sâu xa, bởi vì toàn cái bộ kinh này đó Ngẫu Ích Ngài dạy có ba chữ là tinh nguyện và trì danh à. Ngài nói hoài cái đoạn nào Ngài cũng nói ba chữ đó đó. Thì bởi vậy mới biết là mình phải tin được cái cõi đó, mình phát nguyện sâu rộng thì mới niệm Phật được. Người nào có cái niềm tin và có cái nguyện rồi, trì danh rồi, thì người đó sẽ làm sao? Người đó sẽ thu nhiếp được tất cả công đức của Phật A-di-đà làm công đức của mình. Ồ, nói như vậy quá lượng người ta. Người nào mà niệm A-di-đà Phật mà có tín nguyện sâu thiết đó, thì tất cả công đức của Đức A-di-đà mình đều trở thành công đức của mình hết. Mà ở trước Ngài nói công đức của Phật A-di-đà là Phật Thích Ca nói là bất khả tư nghì, thì nó có năm cái lợi ích ở trước mà do hạnh nguyện sâu rộng của Đức A-di-đà mà mới làm được. Mà như vậy thì công đức của Phật A-di-đà là bất khả tư nghì, mà mình niệm A-di-đà Phật thì công đức của Phật mình lấy mình xài được hết, thì công đức của mình gọi là bất khả tư nghì, thì là vô lậu bất khả tư nghì công đức là như vậy. Nó quá lượng, không có ai mà không có ai tính nổi công đức của mình, tại vì công đức của mình là do khế hợp với công đức của Phật, lấy công đức của Phật mà mình xài được cái đó. Vì vậy đó mình mới sanh vào cái cõi đó được, tại vì cái cõi đó là cõi của Phật, Phật có công đức như vậy cho nên y báo chánh báo như vậy, mà mình xài được công đức đó cho nên mình liền sanh trong ao thất bảo, thụ dụng giống như Ngài. Ngài có cái gì mình có cái đó, phải chưa? Cái này nó không có thể thường rồi. Cái này là tổ giảng nó quá là hay, mà nó quá là sâu xa lắm. Bởi vì Phật xài cái gì thì mình xài cái đó. Công đức của Ngài mới được cái cõi như vậy, mình niệm danh hiệu của Ngài, thêm tín nguyện liền thọ dụng như Ngài. Bởi vì công đức của Ngài mình lấy mình xài, xài giống như vậy. Đây, công đức của thu nhiếp hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà làm công đức của mình, cho nên nói rằng đó là sự lợi ích công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Nghĩa là mình nếu mà niệm thì ở đằng trước đó, đằng trước là nói mình lấy cái trí của Phật làm trí của mình, còn lần này đó mình nói công đức của Phật làm công đức của mình. Cho nên ta nói niệm A-di-đà Phật là thành Phật. Không có sai đâu, không có sai đâu. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca nói rằng, cái này còn hơn một cấp nữa, Đức Phật Thích Ca nói rằng công đức không có thể nghĩ, không có thể bàn của chư Phật, và công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia. Là nói về phương Đông có bao nhiêu vị Phật, mà phương Đông đó thì Ngài nói phương Đông đó là thấu suốt tới phương Đông thì đâu có cái chỗ tận cùng, đâu có cái chỗ kết thúc, cho nên thế giới của chư Phật là không có thể tính được nữa, bằng như những cái hạt cát trong sông Hằng đó. Tại vì cái phương Đông mà nói cái phương Đông không thì không biết bao nhiêu mà cái cùng tận, mà cái thế giới là nó không có sự kết thúc bắt đầu, cho nên biết bao nhiêu vị Phật ở trong đó, mà nói rằng công đức của tất cả những cái vị Phật ở phương Đông đó không có thể nghĩ, không có thể bàn. Và công đức của Phật Thích Ca cũng vậy, của ta nè cũng không có thể nghĩ bàn. Công đức của ta không thể nghĩ bàn, mà công đức của mười phương chư Phật như vậy cũng không thể nghĩ bàn. Thế là những cái Đức Phật kia và Phật Thích Ca đều lấy công đức Phật A-di-đà làm công đức của các ngài. Ô, giảng như vậy có nghĩa là cả mười phương chư Phật cũng xài công đức của Phật A-di-đà nữa. Cho nên nó mới là bất khả tư, bất khả nghị. Bởi vậy mới nói là mười phương chư Phật hộ niệm Đức A-di-đà, tại vì công đức của Ngài nó quá sức. Thì đây là tổ nói đó, cả mà chư Phật và ta nữa cũng là lấy công đức của Phật A-di-đà làm công đức của mình. Cho nên nói A-xúc-bệ đó là tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Tào là vô động, nghĩa là không có chuyển động. Mỗi một vị Phật đều có vô lượng công đức, tùy cơ lập ra vô lượng danh hiệu, có khi lấy nghĩa về nhân, có khi lấy nghĩa về quả, về tánh, về tướng, về hạnh, về nguyện. Tuy nói một phần mà trong vẫn đủ bốn phần lợi ích tất đàn. cứ tùy theo mỗi danh hiệu hiểu ra mỗi công đức nhiều lắm, không có thể nói hết được. Thì mỗi một danh hiệu Phật đó là nói lên cái tánh đức và cái công đức của vị Phật đó. Thì nói, nhưng mà đức Phật nào cũng bằng đức Phật nào hết, nhưng mà tại vì cái nhân tu hành nó sai biệt. Quảng hư không đi về phương đông thì không có thể nào mà nói cho hết được. Thế giới nhiều lắm, nhiều không có thể đếm được. Thế giới nhiều mà chư Phật ở những thế giới đó cũng còn nhiều lắm, nhiều tới không có thể đếm được. Nhiều như là số cát ở trong sông Hằng. Các vị Phật như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên mình tin cái kinh này. Mà tướng lưỡi rộng dài đó, thì Ngẫu Ích Ngài nói người nào giữ cái giới không có nói dối trong ba đời thì sanh ra cái lưỡi nó dài, đụng tới lỗ mũi. Cái người đó là không có nói dối trong ba đời. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới không có vọng ngữ trong ba đại tăng kỳ kiếp, cho nên cái lưỡi mỏng và rộng che khắp kín cái mặt. Nay Ngài đã triệt để chứng được pháp môn mầu nhiệm đại thừa tịnh độ, cho nên lưỡi che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mà mười phương chư Phật dùng cái tướng lưỡi bất vọng ngữ trong bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp mà khuyên mình tin đó, chứ không phải mà chư Phật mà giữ giới bất vọng ngữ một hai kiếp đâu. Giữ không biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên lời của Phật là lời rất là chân thật. Mà mười phương chứ không phải một vị Phật khuyên chúng sanh nên tin cái kinh này. Cho nên mà Ngài Ngẫu Ích nói như vậy mà cũng còn người không có chịu tin. Cũng có người không có tin được, cũng cứ nói là Tây Phương ở trong tâm à. Không có tin nổi. Bởi vì đó, mười phương chư Phật đều tán thán và ca ngợi, vì nó là bất khả tư nghị. Mình có thể xài trí của Phật, mình có thể xài công đức của Phật bằng cách mình niệm danh hiệu của Ngài. Thưa quý vị, nghe như vậy thì niệm Phật là phấn chấn lắm. Không có thể nào mà không phấn chấn. Niệm như vậy thì thích lắm. Tại vì mỗi một câu thì câu nào cũng là chân thật. Một câu niệm Phật là câu đó chân thật lắm. Mà công đức đó cũng chân thật lắm. Mà công đức đó là bằng với công đức của Phật. Cho nên niệm Phật là thành Phật. Vì vậy, biết như vậy thì từng câu mà niệm thì mới không có uổng cái kiếp người. Mình có cái cơ hội, mình có thể sống để niệm được. Nhiều chúng sanh khác họ niệm không được. Như con kiến, con này con kia, nó không có thể niệm được đâu. Mà những cái cảnh giới cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không có niệm được. Chỉ có người mới có thể niệm được và dễ dàng. Và người đó là phải có sức khỏe, là phải có cái cơ duyên thù thắng mới có thể nghe được và hiểu được mà niệm được. Mình được hết tất cả những cái đó, cho nên thời gian của đời mình để mà niệm danh hiệu Phật thì chắc chắn vững vàng dữ lắm. Cả một đời mình có bao nhiêu năm nữa thì tha hồ mà niệm, phải không? Niệm một câu thì công đức vô lượng. Tại sao mình không niệm? Vì vậy mình hiểu được như vậy thì thời gian của mình quý báu. Cái kiếp người của mình là trân quý nhất, như là một cái hoa sen thật là đẹp. Một kiếp người là một cái viên ngọc quý giá, không có cái gì mà có thể so bằng cái kiếp người hết. Cho nên mình biết cái kiếp người của mình là nhiều cái nhân duyên thù thắng như vậy mà nó tốt đẹp như vậy đó, thì thời gian còn lại ở cõi đời thì chuyên tâm mà tu hành niệm A Di Đà Phật. Phiền não nghiệp chướng gì đó thì tùy duyên mà tu, đừng có buồn, đừng có chán, ví dụ vậy. Thì như vậy đó thì ngày ngày đều xài cái công đức của Ngài và niệm tới cái công thuần rồi thì liền sanh trong ao thất bảo. Như là Phật xin ha. Nói nhanh, nó đúng là nói chậm thì nó phải 45 phút mới xong. Tại vì nói nhanh. Năm cái điều, nhắc lại năm cái điều rồi nghỉ nha. Phật tử mà được nghe cái này là các vị phải có phước báo nhiều kiếp lắm mới nghe được như vậy, phải không? Đâu có ai tu Tịnh Tông mà có thể biết được công đức nó tới như vậy mà tổ dạy. Không có phải người thường đâu. Bởi vì mình mới biết mình có phước quá. Mình rất là có phước báo. Cho nên niệm Phật thì thích lắm. Niệm thích dữ lắm. Tại vì mình biết cái giá trị của nó, mình biết được thâm sâu trong cái nghĩa của nó, thì một câu niệm Phật nó an ủi mình lắm. Còn mình không biết được thì uổng lắm. Không biết được thì công đức nó không có tới với mình nổi, tại tín nguyện không có. sáu cái đoạn văn mà sáu phương đó, đoạn nào chư Phật cũng nêu cái tên kinh này hết, gọi là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, là chính là cái sự lưu thông truyền bá kinh này mà ngài Pháp sư Kumala Thập thuận theo người ở đây nói vắn tắt dịch là kinh A Di Đà, chứ đúng ra cái tên của nó là xưng tán bất khả tư nghị công đức. Bất khả tư nghị công đức tại vì công đức của niệm Phật là bất khả tư nghị, công đức của Phật A Di Đà là bất khả tư nghị, bởi vậy mới nói là xưng tán bất khả tư nghị, nó là vô lậu bất khả tư nghị. Mà bất khả tư nghị nó có 5 cái, một mình sẽ nhắc. Nhất thiết chư Phật là tất cả 10 phương chư Phật đều hộ niệm cho những người niệm Phật hết. Bởi vì niệm một đức A Di Đà, 10 phương chư Phật hộ niệm bằng niệm hết tất cả Phật. Phật nào cũng hộ niệm cho mình hết thì cũng như vậy rồi. Đâu phải là Phật nào bỏ mình được, tại vì cái đại nguyện của 10 phương chư Phật là hãy ai mà niệm danh hiệu Phật Di Đà thì 10 phương đều hộ niệm. Chứ không có nói là niệm bổn sư đâu. Thì kinh là bởi vì khuyên là niệm Di Đà. 5 điều. Thứ nhất là niệm A Di Đà Phật vượt ra ngoài tam giới, không có cần phải đoạn mê hoặc, đó là bất khả tư nghị thứ nhất. Không có cái pháp môn nào mà như vậy hết á, mà không có đoạn hết mê hoặc, nghiệp chướng không đoạn mà ra được ba cõi. Chỉ có cái Tịnh Tông này mới được, đó là bất khả tư nghị thứ nhất. Thứ hai là sanh về Tây Phương thì không có cần đi lên từ từ đâu, mà bốn cõi tịnh độ chúng ta đều ngang bằng hết, nhập vào bốn cõi. Thứ ba là trì danh hiệu Phật, không có cần phương tiện gì hết. Một câu niệm Phật là siêu tới thập địa rồi. Một câu niệm Phật niệm tới cùng đó thì thành Phật. Còn có dư nữa, đó là Ấn Quang Ngài nói. Một câu niệm Phật Đức Đại Thế Chí niệm tới thành Phật mà. Đức Đại Thế Chí cũng tu như vậy. Ngài chỉ niệm Phật không đó, bây giờ là Đại Bồ Tát sắp thành Phật rồi. Cho nên một câu niệm Phật không cần phương tiện gì hết, một câu đó có thể giải thoát được. Nhưng mà chúng ta cần thêm một chút phương tiện, tại vì cái người không cần phương tiện thì phải có cái từng mức nào đó mới được. Cũng như nói tu 7 ngày mình chưa được đâu, mình phải 50 năm hay như đó, thí dụ như vậy. Mình không có 7 ngày, tự nhiên mà cái công đức, cái sức của cái người tu Tịnh Tông mà đúng như các ngài nói thì 7 ngày là được rồi. 7 ngày đó các tổ còn nói, nếu mà Phật nói 1 ngày tới 7 ngày, có người niệm 1 ngày là nhất tâm bất loạn, thì tu 1 ngày cũng có thể thành. Vì vậy, cái điều thứ tư là 7 ngày có thể thành công. Cái điều thứ năm đó là niệm một đức A Di Đà đó thì 10 phương chư Phật hộ niệm. Đó là 5 điều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, ở trong kinh đó thì nói là sáng sớm thức dậy rồi cái ở trên trời hoa nó rơi, mình lấy cái vạt áo mình hứng cái hoa, xong rồi mình đi cúng 10 phương Phật để nghe pháp, trở về mới có tới giờ ăn sáng à. Phải không? Ngẫu ít ngày nói cái đó là thuận theo cái cõi của mình mà nói. Tại vì mình có ngủ, có thức, có sáng, có tối. Chứ Tây Phương thì không có phải như vậy. Tây Phương là một ngày. Không có phải giống như mình mà không có thời gian. không có sáng, không có tối, không có mặt trời, không có mặt trăng. Tại vì ánh sáng của Phật nó còn sáng hơn mặt trời nữa, làm sao có thấy mặt trời. Có nghĩa là không có mặt trăng, mà ngày nào cũng là ngày thanh tịnh đẹp tuyệt nhất, không có tính ngày đêm, thì cái người tu ở đó không có biết thế nào là ngày, thế nào là đêm. Mà một mực thanh tịnh đó, thì nói đi cúng mười phương Phật trở về có ăn sáng đó, là Phật biết cái tập khí của ông là thường là như vậy, cho nên Phật nói cho ông biết. Chứ bên kia người ta làm gì mà có mà sáng như vậy, nhưng mà đi cúng mười phương Phật thì nhanh như vậy đó. Một ngày ở trên cõi đó nó giống như thời gian không có chạy vậy đó, nó thanh tịnh tới không có còn giống như mình rồi, nó quá lượng rồi. Cho nên nói là cõi đó thù thắng bất khả tư nghị. Ở trong sách thì có tổ thứ 8 giảng thì sâu lắm, hy vọng cái bữa nào mà có rảnh mình đọc thử, mình lấy cái đoạn này mình so Ngẫu Ích ngày dạy cái gì, tổ thứ 8 ngày dạy cái gì, thì mình sẽ biết cái chiều sâu của cái bên kia. Tổ thứ 8 nổi tiếng hơn ngày Ngẫu Ích nữa. Liên Trì Đại Sư cũng giảng kinh Di Đà, nó cái cuốn nó dày gấp 3 gấp 4 lần cuốn này, lần giảng sâu lắm, thì mình có thể mình so sánh. Ví dụ nói bên đây là bất khả tư nghị, là năm cái điều bên kia đó, ngày 8 ngày nói sao. Dù vậy thì hôm nào có dịp, nếu có thời gian mình sẽ so sánh thử, thì mình sẽ học được nhiều lắm.